Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, phụng vụ bắt nguồn từ truyền thống và tiến về phía trước.
Vatican, trong buổi tiếp kiến Hiệp hội các giáo sư và giảng viên về phụng vụ vào sáng 1 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội, Đức Thánh Cha nhắc các giáo sư phụng vụ luôn lắng nghe cộng đoàn tín hữu, đừng bao giờ tách mình ra khỏi sự chờ đợi và mong ước của dân Chúa.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, phụng vụ là công việc của Chúa Kitô và là của giáo hội. Vì thế, phụng vụ là thực thể sống động, giống như một cây, nó không thể bị bỏ quên hoặc xem thường. Phụng vụ không phải là một tượng đài bằng đá hay bằng đồng, không phải là một thứ bảo tàng, nhưng sống động như một cây sống và cần được chăm sóc cẩn thận. Và cũng vì vậy, phụng vụ phải vui tươi với niềm vui của thần khí, không phải là một lễ hội thế gian. Vì thế, ví dụ người ta không thể hiểu được một phụng vụ đưa đám, nó không ổn. Phụng vụ phải luôn vui tươi, bởi vì đó là lời ngợi khen Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến phụng vụ không tách biệt giữa nghiên cứu với phân định để đạt được sự hòa hợp về thiêng liêng và mục vụ, không phân cách giữa thần học và mục vụ, đức tin và cuộc sống. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo sư phụng vụ tìm ra cách thức để nghiên cứu phụng vụ vượt lên trên phạm vi học thuật để đi đến gặp dân Chúa. Ngài khẳng định rằng sự tiến bộ trong hiểu biết và cả trong cử hành phụng vụ phải luôn bắt nguồn từ truyền thống, và điều này luôn đưa chúng ta tiến về phía trước theo ý Chúa muốn. Có một tinh thần không phải là truyền thống đích thực, đó là tinh thần đi lùi trở lại, và nghĩ rằng đi về cội nguồn nghĩa là quay trở lại. Không, nếu chúng ta đi đến gốc rễ, thì chính gốc rễ sẽ luôn đưa chúng ta tiến về phía trước. Giống như một cây luôn mọc lên từ những gì bắt nguồn từ rễ. Quay trở lại là đi ngược với chân lý và ngay cả chống lại thánh thần. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc các giáo sư phụng vụ về điều Ngài xem là quan trọng nhất, đó là việc nghiên cứu phụng vụ phải được thấm nhuần với việc cầu nguyện và với kinh nghiệm sống động của giáo hội cử hành, và làm thần học với một tâm hồn cởi mở và đồng thời quỳ gối. Điều này đúng với tất cả các ngành thần học và còn đúng hơn nữa đối với phụng vụ, vì đối tượng của phụng vụ là hành động tôn vinh vẻ đẹp và sự vĩ đại của mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng tự hiến cho chúng ta.
Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn về sự qua đời của ông Mikhail Gorbachev.
Vatican, thứ Tư ngày 31 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn đến gia đình của ông Mikhail Gorbachev, tổng thống cuối cùng của Liên Xô, qua đời hôm thứ Ba ở tuổi 91.
Trong điện thư gửi đến con gái của ông Gorbachev, bà Irina Gorbachev, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần và gửi lời chia buồn chân thành đến các thành viên trong gia đình và tất cả những ai đã thấy nơi ông là một chính khách được đánh giá cao. Đức Thánh Cha viết, chúng tôi biết ơn về sự dấn thân có tầm nhìn xa của ông Mikhail Gorbachev đối với sự hòa thuận và tình huynh đệ giữa các dân tộc, cũng như sự tiến bộ của Liên Xô trong thời kỳ có nhiều thay đổi quan trọng. Kết thúc điện thư, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Chúa cho linh hồn ông được nghỉ yên muôn đời. Ông Mikhail Gorbachev, một nhà cải cách và chính khách nổi tiếng của Liên Xô trước đây, đã giúp vén bức màn sắt dẫn đến sự tan rã của Liên bang Xô Viết và điều chỉnh một hướng đi mới trong quan hệ với Tòa Thánh, chấm dứt hàng thập kỷ bách hại tôn giáo chống lại giáo hội công giáo ở Liên Xô cũ. Lộ trình mới được đánh dấu bằng cuộc gặp gỡ lịch sử của ông tại Vatican với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 12 1989, chưa đầy một tháng sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Ông Gorbachev còn có chuyến thăm khác tới Vatican với tư cách là Tổng thống Liên Xô vào năm 1990, khi chính phủ của ông thông qua luật tự do tôn giáo, bãi bỏ các hạn chế đối với các giáo hội và hợp pháp hóa giáo hội công giáo Ukraine sau nhiều thập kỷ bị đàn áp. Là thành viên của Đảng Cộng sản Liên Xô từ đầu những năm 50, ông Gorbachev là tổng bí thư của đảng này từ năm 1985 đến năm 1991 và tổng thống Liên Xô từ năm 1990 đến năm 1991. Trong nhiệm kỳ 7 năm, ông đã đưa ra những cải cách chính trị và kinh tế quan trọng cho Liên Xô, cái gọi là tái thiết và minh bạch. Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kết thúc chiến tranh lạnh, mang về cho ông giải Nobel Hòa bình năm 1990 và sự nổi tiếng khắp phương Tây.
Sau 5 tháng bị bắt cóc ở Burkina Faso, Sir Suen Len Tennyson đã được trả tự do.
New Orleans, Sir Suen Len Tennyson thuộc dòng các nữ tử Maria Thánh Giá đã được trả tự do sau 5 tháng bị bắt cóc ở Burkina Faso, Tây Phi.
Sir Suen Len Tennyson, người Mỹ, 83 tuổi, đến phục vụ ở Bắc Burkina Faso từ năm 2014. Tối ngày 4 rạng ngày 5 tháng 5 năm 2022, những người đàn ông có vũ trang không rõ danh tính đã đột nhập vào cộng đoàn các nữ tu tại giáo xứ Yango của giáo phận Kaya và bắt Sir Suen Len đem đi. Trước khi rời đi, chúng còn phá hoại các phòng và làm hư hại chiếc xe của cộng đoàn mà chúng định lấy đi. Từ đó, hội dòng không biết tin tức gì về Sir Suen Len. Trong một thông cáo được đưa ra hôm 30 tháng 8, Sir An Laku, bề trên của dòng các nữ tu Maria Thánh Giá, xác nhận rằng Sir Suen Len Tennyson đã được trả tự do, an toàn và đang được chính quyền Hoa Kỳ bảo vệ. Chính Sir An cũng đã nói chuyện qua điện thoại với nữ tu 83 tuổi này. Trong thông cáo, Sir bề trên cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện và hỗ trợ cho nữ tu bị bắt cóc và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Sir Suen Len để Sir mau chóng phục hồi về thể lý cũng như tinh thần. Burkina Faso, quốc gia có 21 triệu dân, là một trong 10 quốc gia ở Tây Phi đang phải đối mặt với bạo lực lan tràn do cuộc khủng hoảng chính trị, tạo ra những mảnh đất màu mỡ cho sự gia tăng các nhóm cực đoan. Việc chính phủ không thể ngăn chặn tình trạng mất an ninh được cho là lý do của cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Roch Kabore vào tháng 1 năm 2022. Thành phố Yango giáp với tỉnh Seoul, nơi các nhóm vũ trang đặc biệt hoạt động. Tại khu vực này, các cuộc tấn công nhắm vào thường dân tiếp tục đang gia tăng. Có rất nhiều báo cáo về các cuộc tấn công của những người có vũ trang chống lại các Kitô hữu. Vào giữa tháng 5 năm 2019, một nhóm tội phạm đã đốt phá một nhà thờ Công giáo trong khi thánh lễ Chúa Nhật đang được cử hành, giết chết ít nhất 6 người, trong đó có một linh mục. Ngày hôm sau, 4 người Công giáo khác bị bắn chết. Một linh mục Công giáo đã mất tích từ tháng 1 năm 2021 ở Burkina Faso, sau đó được tìm thấy đã chết trong rừng. Rồi tháng 2 năm 2022, tại tiểu chúng viện Thánh Kisito ở Bugui, các chiến binh Hồi giáo đã tấn công, đốt phá 3 phòng, lấy đi một xe và phá hủy một cây thánh giá. Gần đây nhất vào đêm mùng 3 tháng 7, những kẻ khủng bố đã thực hiện một cuộc tấn công trước một nhà thờ Công giáo ở giáo phận Nuona, làm cho 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Đức Hồng Y Sako kêu gọi bầu cử sớm để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Iraq.
Roma, Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, thường phụ Công giáo Kande ở Iraq, lo ngại sâu sắc về tình hình chính trị bí tắc ở đất nước này, đồng thời kêu gọi cuộc bầu cử sớm, vì đây là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng.
Iraq chìm trong khủng hoảng chính trị và kinh tế xã hội sau cuộc bầu cử hồi tháng 10-2021. Trong đó, đảng của ông Ansar giành được nhiều ghế nhất, với 73 trên 329 ghế tại Quốc hội Iraq. Căng thẳng tiếp diễn giữa các chính đảng Shiite trong thời gian qua đã khiến Iraq không thành lập được chính phủ mới. Toàn bộ các nghị sĩ thuộc đảng của ông Ansar đã rút khỏi Quốc hội Iraq. Trong những ngày qua, các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ nhà lãnh đạo Ansar và lực lượng an ninh làm ít nhất 30 người chết và gần 800 người bị thương. Trong nhiều giờ, người ta lo ngại rằng tình hình có thể trở thành một cuộc nội chiến thực sự và tình hình đã lắng dịu. Do ông Ansar kêu gọi người biểu tình rút lui để ngăn chặn cuộc đổ máu có thể xảy ra. Nói về bạo lực đang diễn ra, Hồng Y Sako xác nhận rằng mọi người đang rất sợ hãi do tình hình không kiểm soát được. Đức Thượng Phụ khen ngợi nhà lãnh đạo Ansar vì đã lên án bạo lực và yêu cầu những người theo ông rời khỏi vùng xanh của Baghdad. Ngài khẳng định, tất cả chúng ta phải hy sinh vì đất nước và người dân Iraq. Tất cả chúng ta phải cùng nhau tìm ra một giải pháp hòa bình cho đất nước. Đức Hồng Y nói thêm, đối với ông Ansar, sự leo thang của các cuộc đụng độ là một bất ngờ. Nhà lãnh đạo Shiite luôn nói về các cuộc biểu tình ôn hòa. Tôi cảm ơn ông vì đã dám đưa ra một tuyên bố can đảm. Là giáo hội, chúng tôi quan tâm đến đối thoại, hòa bình và tiến bộ. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng. Nếu không, cuộc nội chiến khủng khiếp sẽ xảy ra. Tôi đồng ý với ông Ansar, con đường duy nhất là bầu cử. Tại buổi tiếp kiến chung thứ Tư 31 tháng 8, Đức Thánh Cha nói Ngài đang theo dõi tình hình tại Iraq với sự lo ngại về bạo lực đang diễn ra trong những ngày vừa qua tại thủ đô Baghdad. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện xin Chúa ban hòa bình cho dân tộc Iraq. Đức Thánh Cha nhắc lại, năm ngoái khi thực hiện chuyến tông du đến đất nước này, tôi đã rất vui vì có thể viếng thăm và cảm thấy gần gũi với mong muốn về sự bình thường và chung sống hòa bình giữa các cộng đoàn tôn giáo. Đối thoại và tình huynh đệ là con đường chính để đối diện với những khó khăn hiện tại và đạt được mục đích này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 2 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giai đoạn thứ 2 của Thường hội đồng giám mục.
Kính thưa quý thính giả, hôm 26 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng Thư ký Thường hội đồng giám mục, đã mở một cuộc họp báo tại Vatican để trình bày về giai đoạn kết thúc tham khảo ý kiến cấp giáo phận, đồng thời giới thiệu giai đoạn đại lục để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 2023 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
Đức Hồng Y Hollerich khẳng định, Thánh Thần là công trình cho một cuộc đối thoại giáo hội chưa từng có. Phát biểu tại cuộc họp báo, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục cho biết, kể từ khi Đức Thánh Cha Francisco khai mạc tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục ngày 9 và 10 tháng 10 năm ngoái, hàng trăm ngàn các buổi họp ở các cấp đã diễn ra trên thế giới. Theo Đức Hồng Y, các tổng hợp mà Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhận được cho đến ngày 25 tháng 8 vừa qua không phải là các bản trình bày về trình tự thời gian của các giai đoạn của tiến trình hiệp hành, cũng không phải là một bản báo cáo liệt kê thiếu phân định các điểm xuất hiện trong những lúc trải nghiệm hiệp hành. Đúng hơn, các tổng hợp này là đỉnh cao của sự phân định thiêng liêng chung. Các tổng hợp nhắm thu nhập và diễn đạt những thành quả của tiến trình hiệp hành theo cách mà chúng ta hiểu cho cả những người chưa tham gia, cho thấy lời kêu gọi của Chúa Thánh Thần đối với giáo hội đã được hiểu như thế nào trong bối cảnh địa phương. Vì thế, các tổng hợp là một niềm an ủi tinh thần lớn, mở ra một niềm hy vọng. Và chính niềm hy vọng này giờ đây phải được biến đổi, trở thành một động lực truyền giáo. Đức Hồng Y nói rằng, các tổng hợp mà Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhận được cho đến ngày 25 tháng 8 vừa qua có thể xếp thành 5 loại. Thứ nhất, từ các hội đồng giám mục, có 98% trong tổng số 114 hội đồng giám mục đã bổ nhiệm người hoặc nhóm đặc trách về Thượng Hội đồng Giám mục và đã có 100 hội đồng giám mục gửi bản đúc kết về Roma và con số này tiếp tục gia tăng. Các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương cũng đã gửi bản tổng hợp riêng và cụ thể của mình. Thứ hai, đóng góp từ Hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ, Bộ các dòng tu đã gửi bản đóng góp chuyên biệt. Bộ này cũng đã nhận và chuyển những đóng góp của các dòng tu và tu đoàn tông đồ, đồng thời đóng góp từ các bộ và cơ quan của tòa thánh gồm có. Thứ ba, Bộ giáo dân, gia đình và sự sống đã thu thập các ý kiến và tổng hợp những đóng góp của các phong trào và hội đoàn của giáo hội. Bộ cũng thu thập ý kiến sau khi lắng nghe và phân định các thực thể đang chăm sóc mục vụ những người khuyết tật. Thứ tư, thêm vào hành trình lắng nghe và phân định, Bộ Truyền thông của Tòa Thánh đã thực hiện một dự án thí điểm do mạng lưới Rian phối hợp với eMission thực hiện có tựa đề Giáo hội lắng nghe bạn. Đó là một hoạt động lắng nghe trên các mạng xã hội do một số người có ảnh hưởng thực hiện. Khoảng 110.000 câu trả lời đã nhận được và khoảng 20 triệu người đã tham gia. Thứ năm, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng gửi một bản tổng hợp ý kiến lắng nghe từ các vị sứ thần Tòa Thánh ở các nơi. Sau cùng là đóng góp của các nhóm quan sát, nhóm này thu thập ý kiến của các cá nhân tín hữu, các nhóm giáo dân hoặc cả những nhóm không được giáo hội địa phương chính thức công nhận. Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục cho rằng các dữ liệu này cho thấy chúng ta đang đứng trước một cuộc đối thoại trong giáo hội chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Điều này thấy rõ không chỉ về số lượng các câu trả lời nhận được, nhưng còn về chất lượng của sự tham gia. Quá trình lắng nghe và phân định chắc chắn không hoàn hảo. Chúng ta biết điều này, nhưng chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang cố gắng ngày càng trở nên hình ảnh của giáo hội hiệp hành. Chúng ta cũng đang học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng, trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, trả lời câu hỏi về giai đoạn tiếp theo, cấp đại lục, với sự đa dạng và nhạy cảm của mỗi giáo hội địa phương, làm thế nào tất cả có thể đạt đến việc cùng nhau bước đi, mục tiêu đầu tiên của Thượng Hội đồng, và tránh sự e dè hướng về phía trước hoặc ai đó bị bỏ lại đằng sau. Đức Hồng Y Hollerich nói, tôi nghĩ chính Thượng Hội đồng là câu trả lời. Chúng ta không có giáo hội quốc gia, chúng ta là một giáo hội, tất nhiên với các nền văn hóa và truyền thống khác nhau, và chúng ta phải nói chuyện, lắng nghe và hiểu nhau. Có lẽ trong vài năm gần đây, các hội đồng giám mục quốc gia đã phát triển rất nhiều. Đó là một điều đáng mừng, nhưng cũng có đòi hỏi, yêu cầu làm cùng nhau. Tiến trình Thượng Hội đồng là cơ hội tuyệt vời để nhìn vào toàn bộ bức tranh khảm, không chỉ là một phần nhỏ của đất nước tôi. Đức Hồng Y chia sẻ rằng, sau một năm giai đoạn tham vấn, Ngài đã thấy có những thay đổi nhiều trong điều mà Đức Thánh Cha gọi là tiến trình. Ngài đã thấy có một sự hiệp nhất nhiều hơn trong sự đa dạng mà giáo hội hiện nay đang sống. Và Đức Hồng Y rất vui mừng vì tất cả đã đi đến giai đoạn đại lục. Theo Ngài, chúng ta đang viết lịch sử của giáo hội. Về những dự đoán cho giai đoạn đại lục, Đức Hồng Y nói, tôi không thấy bất kỳ thay đổi rõ ràng nào, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải chú ý lắng nghe mọi người và mọi người cảm thấy được lắng nghe. Vì vậy, không chỉ các chuyên gia, không chỉ những người muốn hoặc những người muốn gây chiến trong giáo hội, nhưng thực sự lắng nghe mọi người và nghiêm túc với mọi người. Hãy xem xét câu trả lời của họ một cách nghiêm túc, bởi vì họ nói về cuộc sống hàng ngày, những gì họ trải qua, điều gì khiến họ đau lòng, điều gì khiến họ hạnh phúc. Và làm sao tôi có thể trở thành một mục tử của giáo hội nếu tôi không biết tất cả những điều này? Tôi nghĩ Thượng Hội đồng phải tiếp tục theo hướng này, kể cả ở cấp địa phương. Đó không chỉ là những câu hỏi về chính trị giáo hội, nhưng còn là những câu hỏi. Làm thế nào để các cộng đoàn chúng ta có thể tràn đầy sức sống hơn? Làm thế nào để có thể thực sự phục vụ? Làm thế nào để các cộng đoàn có thể thực hiện sứ vụ của mình?
Đức Hồng Y Greg, cuộc hành trình của giáo hội bắt đầu và được tiếp thêm sức mạnh từ việc lắng nghe. Phát biểu tại cuộc họp báo, Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nhận xét rằng cuộc tham khảo cấp giáo phận biểu lộ bản chất của giáo hội hiệp hành, cùng nhau bước đi của dân Chúa. Những bản tổng hợp gửi về cho thấy phong cách giáo hội này được sống trong các giáo hội địa phương. Từ đây chúng ta hiểu những gì chúng ta còn có thể làm để giúp mọi người có trách nhiệm và tham gia nhiều hơn. Theo Đức Hồng Y, chúng ta không được tự đánh lừa mình cho rằng nguyên tắc tham vấn đã được áp dụng cách cẩn trọng trong tất cả các giáo hội địa phương. Chúng ta đang bắt đầu hành trình đòi hỏi một sự kiên nhẫn, một nhận thức rằng tất cả mọi người theo bậc sống và chức năng tham gia vào đời sống giáo hội trong tiến trình hiệp hành. Điều quan trọng là giai đoạn cấp giáo phận đã thể hiện và tiếp tục cho thấy rằng hành trình của giáo hội bắt đầu và có được sức mạnh từ việc lắng nghe. Đức Hồng Y Tổng Thư Ký cũng nhắc đến tầm quan trọng của sự phân định, vì không phải tất cả các ý kiến, những gì được phát biểu đều là tiếng nói của Thánh Thần. Để chắc chắn rằng đó là những gì Thánh Thần đang nói với giáo hội, cần phải có sự quy tụ trong đức tin của dân Chúa diễn ra qua việc lắng nghe nhau. Đức Hồng Y bác bỏ quan niệm của những người cho rằng các tổng hợp của các hội đồng giám mục sẽ là mồ chôn những lời ngôn sứ. Đã đến lúc phải vượt thắng sự ngờ vực này, sự dè dặt này vốn chắc chắn có những lý do lịch sử, nhưng nó trái ngược với bản chất của giáo hội là bí tích hiệp nhất, nghĩa là dân thánh được quy tụ và xếp đặt dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Nếu giáo hội là thân mình của các giáo hội địa phương, bởi vì mỗi giáo hội là thân mình như thế, vì giám mục là vị mang nhánh của tông đồ tính, cần phải tin tưởng nhau, không đặt giáo hội nhân dân đối nghịch với giáo hội phẩm trật. Trái lại, cần làm cho các tương quan trong giáo hội được năng động và phong phú. Nói về công việc tiếp theo, Đức Hồng Y giải thích rằng với kết quả của việc tham khảo ý kiến dân Chúa và sự phân định của các hội đồng giám mục, văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tổng hợp tất cả các bản góp ý đó để soạn thành một văn kiện, khởi đầu giai đoạn ở cấp đại lục trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Sau cùng, dựa trên tất cả các đóng góp này, văn phòng sẽ soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm tới. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng văn kiện tổng hợp sẽ được gửi đến các giáo hội địa phương và mỗi giáo hội địa phương thực hiện một tài liệu cho riêng mình. Nội dung và đánh giá của tài liệu tương ứng với bản sắc của giáo hội được mời gọi nhập thể tin mừng Chúa Kitô tại một nơi cụ thể. Vì điều này, mỗi giám mục được yêu cầu phải làm cho giáo hội do Ngài chăm sóc chú ý đến tài liệu, ít nhất trong các thực thể đã tham gia thảo luận với các nhóm. Từ đó, các cuộc họp cấp đại lục có thể bắt đầu nhiệm vụ phân tích tài liệu trên cơ sở của những quan sát đến từ các giáo hội địa phương. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra tài liệu đúc kết này có thể kích hoạt sự năng động trong tiến trình hiệp hành. Như thế, mặc dù có khó khăn trong việc chuyển một phong cách hiệp hành thành hành động, điều mà tất cả đều đang cố gắng học hỏi, có thể thấy những dấu hiệu của một sự thay đổi não trạng trong giáo hội.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Bắt đầu và lại bắt đầu.
Lạy Chúa, trong cuộc sống ngày nay, khi mà chúng con đang dần dần được kéo về đội quân của danh vọng, tiền bạc, xung đột, bất chấp những điều hay lẽ phải nhận được từ thuở bé, thì chúng con cũng đang dần rời xa Chúa trong những chọn lựa vốn ẩn chứa hình bóng của Ngài. Khi ấy, lời bài hát "Xin giữ con" dựa theo lời của thần học Jacarana lại nhẹ nhàng cất lên trong tâm hồn con. Lời ấy vừa muốn gợi nhắc và kéo con trở về với Chúa hơn, vì trong cuộc sống này, có những khi chúng con cảm thấy mệt mỏi, chán chường bởi những tương quan đổ vỡ, những lời nói gièm pha, những kết nối bỗng chốc gãy đứt chỉ vì một vài câu nói, hay cả khi cảm thấy mình như một nạn nhân oan ức của bao lời châm kích mà chỉ biết nín lặng. Tất cả những mặt trái của tương quan ấy đã bao lần khiến con cảm thấy mệt mỏi, muốn đóng lại tất cả, muốn dừng lại những nỗ lực, dừng lại mọi cố gắng và chấp nhận buông xuôi những cố gắng bấy lâu để chui vào trong bóng tối một mình. Vì chí ít, trong bóng tối, con còn cảm nhận chút an toàn. Nhưng lời của Chúa cũng tìm vào trong bóng tối để nhỏ nhẹ với con, như muốn kéo con ra phía cánh cửa đầy ánh sáng, muốn con đối diện với những khúc gãy, hiểu lầm, dẫu có những thương đau. Nhưng lúc này, ý chí của con chưa đủ mạnh mẽ. Con cần một trợ sức để dám nhìn vào nơi có ánh sáng. Cũng có khi, con thấy mình như một kẻ phản bội với chính mình và với Ngài. Bởi bao lần con kiên quyết đứng lên, dứt khoát với những tội lỗi, yếu nhược của chính mình. Nhưng rồi theo một cách tình nguyện và léo lắt nào đấy, con lại tiếp tục đi vào hành trình của những vấp ngã. Đâu đó là những lần đối diện với chính mình, chất vấn chính mình và thấy thất vọng và kết án chính mình. Bởi đâu con trở nên yếu đuối và nhu nhược như thế sau những lần vấp ngã. Để rồi đến một khi, chính con cũng không còn dám tin tưởng hay hy vọng rằng mình có khả năng vượt lên những yếu nhược. Con nào có thấu, chính khi con không còn tin tưởng ở mình, tin tưởng vào ơn sức Chúa dành cho con, thì khi ấy, con cũng đang mất niềm tin cậy dựa nơi Ngài và dần quy phục trước sức mạnh của bóng tối. Nhưng bóng tối nào diệt được sự sáng? Lúc này, con cần một sức mạnh cảm thông và nâng đỡ để con tìm lại niềm tin và hy vọng để bước tiếp. Khi những trở ngại đang dần thành hình, thì từ ngọn nguồn tâm hồn vang lên câu hỏi dành cho chính con. Đâu là ý nghĩa của cuộc sống tôi? Đâu là điều tôi đang thực sự kiếm tìm trong cuộc đời của chính tôi? Và rồi, từng bước con nhận ra, những gãy đổ trong tương quan, những mệt mỏi chán nản, những yếu nhược tội lỗi, chúng nào phải đích đến trong hành trình của con? Chúng nào phải trung tâm của đời con? Ừ thì, chúng có thể trở nên một cản trở, một thách đố. Nhưng đôi khi, chính giữa những trở ngại ấy, những lời mời gọi, những giá trị lại được nhìn rõ hơn để rồi nhận ra. Trung tâm đích điểm đời con là Chúa, là sống với Ngài, là bên Ngài, để Ngài hướng dẫn, huấn luyện con trở thành người của Chúa, để rồi con trở nên người cho mọi người, dẫu vẫn còn đó những bất toàn trong hành trình tiến bước. Nhưng lạy Chúa, trước những rào cản trên hành trình mà con vẫn sẽ còn bắt gặp ấy, xin Chúa luôn đồng hành, thêm sức để giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Mỗi khi con muốn buông xuôi, bỏ cuộc, gục ngã và mất niềm tin vào chính mình, xin Người vẫn là ngọn đèn chiếu sáng trên cuộc đời con, để con dõi bước khi màn đêm bao phủ. Và xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con, dẫu có mệt mỏi, chán trường hay tội lỗi. Và xin giữ con để con được đổi mới, để đời con sẽ mãi đẹp tươi bên Ngài, lạy Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.